Kính chào quý thính hữu thân chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 20 tháng 2 năm 2019. Trước hết là cái tình hình nước Mỹ. Bản tin ngày 19 tháng 2 năm 2019 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết rằng Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục cản trở ông Tổng thống Donald Trump việc xây cái bức tường biên giới. 16 bang của Mỹ đồng loạt kiện Tổng thống Trump vì ông Trump ông ấy tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ông di du ngân sách ra ông xây tường biên giới. Bây giờ 16 tiểu bang kiện. Vụ kiện đã được đệ trình lên một tòa án ở California. Sau khi ông Trump hôm 15 tháng 2 tuyên bố sẽ sử dụng quyền tổng thống được ban bố tình trạng khẩn cấp để lấy tiền xây tường. Sắc lệnh của ông Trump sẽ cho phép ông trích ra các ngân khoản mà quốc hội đã dành riêng cho các mục đích khác vào việc xây bức tường. Trước đó quốc hội Mỹ đã khước từ không cấp cho ông Trump 5,7 tỷ đô la để xây bức tường. Tổng trưởng lý Xavier Becker của California nói trong một tuyên bố rằng ngày hôm nay vào đúng dịp ngày tổng thống, chúng tôi kiện tổng thống Trump ra tòa để chặn việc ông ấy sử dụng trái phép quyền lực của tổng thống. Chúng tôi kiện Tổng thống Trump để ngăn ông ấy không được đơn phương dùng tiền thuế mà quốc hội đã phân bố một cách hợp pháp cho người dân của các bang chúng tôi. Đối với hầu hết chúng tôi, cương vị Tổng thống không phải là nơi để diễn tuồng. Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp của ông Trump sẽ giúp ông trích ra thêm 6,7 tỷ đô la ngoài số tiền mà quốc hội đã phê chuẩn. Theo dự báo của giới chuyên gia pháp lý, các vụ kiện này có thể được đưa lên tới tận tòa án tối cao Hoa Kỳ. Bây giờ trong 16 tiểu bang đó là gì? Ngoài California thì còn có Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia và Michigan. Các bang này cho rằng sắc lệnh của Tổng thống sẽ khiến họ thiệt hại hàng triệu đô la trong ngân sách liên bang dành cho các đơn vị vệ binh quốc gia trong các hoạt động chống ma túy. Các bang này nói chuyển ngân sách khỏi các dự án xây dựng của quân đội sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của họ. Bây giờ đến nội bộ, nội các của ông Donald Trump. Bản tin ngày 19 tháng 2, ngày 19 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rosenstein sẽ từ chức vào tháng 3. Ông Rod Rosenstein, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đã chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra các mối quan hệ có thể có giữa Nga và chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump, dự kiến sẽ từ chức vào giữa tháng 3. Ông Rosenstein đã được dự kiến sẽ từ bỏ chức vụ ngay sau khi tân Bộ trưởng Tư pháp William Barr nhậm chức. Một viên chức Bộ Tư pháp cho biết sự ra đi của ông Rosenstein không liên quan đến những cáo buộc. Theo đó, ông được cho là đã cân nhắc biện pháp dùng máy ghi âm trong các cuộc hội họp với Tổng thống Trump, đồng thời dùng tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ để bãi nhiệm một Tổng thống Trump. Reuters dẫn nguồn tin từ hai giới chức trong chính phủ Mỹ hôm 15 tháng 2 cho biết, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Mỹ Jeffrey Rosen là ứng viên hàng đầu có triển vọng thay thế Thứ trưởng Rod Rosenstein để làm việc với tân Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Đây là nội bộ nước Mỹ. Nhưng mà uy tín của ông Donald Trump trên thế giới lại thêm một cái nước, là nước Áo. Website Đại Kỷ Nguyên ngày 18 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng 32 tuổi của nước Áo bày tỏ ủng hộ Tổng thống Trump. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã dùng từ là rất thành công trong hoạt kép để mô tả các phần trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thủ tướng Kurz nói với tuần báo Die Press rằng một trong những mục tiêu chính trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông là giúp ngăn chặn một cuộc chiến thương mại. Ông Sebastian, 32 tuổi, nhậm chức Thủ tướng nước Áo vào ngày 18 tháng 12, 2019, trong một liên minh với Đảng Tự do Dân tộc có quan điểm chống làn sóng di cư tới nước Áo. Ông là Thủ tướng thứ 35 của quốc gia thuộc Trung Âu và trở thành Thủ tướng Áo trẻ tuổi nhất. Hôm thứ Bảy, 16 tháng 2, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết chính quyền Hoa Kỳ dường như đã kết luận rằng ô tô châu Âu là mối đe dọa an ninh quốc gia, vì thế căng thẳng Mỹ về thương mại với Mỹ có thể tăng đột biến. Đấy là nước Đức, không phải nước Áo. Theo kế hoạch, ông Kirk sẽ tới Nhà Trắng vào thứ Tư. Ông nói rằng bản thân có sự khác biệt về cách nhìn ông Trump trong vấn đề thương mại và thỏa thuận hạt nhân Iran và nỗ lực bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Mỹ. Tờ báo Daily Press trích dẫn lời ông Kirk đánh giá rằng ông Trump ở một chừng mực nào đó đang thực hiện một chính sách đối ngoại rất tích cực và cũng rất thành công. Và rất thành công. Trong khi nước Đức thì bị cạnh tranh về cái vấn đề thuế má giữa thương ô tô thì lại có vẻ bất mãn, nhưng mà nước Áo thì lại hoàn ngành. Bây giờ tình hình châu Mỹ Latin vẫn tiếp tục, vấn đề Venezuela tiếp tục nóng. Bản tin ngày 19 tháng 2 năm 2019 của đài RFI Pháp. Venezuela, Donald Trump đe dọa giới quân nhân ủng hộ Nicolas Maduro. Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép đối với chế độ Maduro. Lần này ông nhằm vào thành phần quân đội ủng hộ Tổng thống Venezuela, kêu gọi họ chấp nhận sự ân xá mà Tổng thống lâm thời Juan Guaido đề nghị, bằng không thì sẽ mất tất cả. Giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt của cộng đồng Venezuela tại Miami, ông Donald Trump thông báo một thời kỳ chính trị mới đã đến ở Caracas, tức là thủ đô đó. Ông khẳng định chế độ xã hội chủ nghĩa đang chết dần và tự do thịnh vượng dân chủ đang hồi sinh. Đối với Tổng thống Mỹ, Nicolas Maduro không phải là người yêu nước và là một con rối của Cuba. Để khuất phục Maduro, Tổng thống Mỹ một lần nữa hàm ý là Hoa Kỳ có thể sử dụng võ lực khi khẳng định mọi chọn lựa đều để ngỏ. Trong khi Mỹ như thế thì Nga với anh Tàu vẫn tiếp tục ấy, nhúng tay vào anh binh vực anh Maduro. Nga gửi 300 tấn hàng trợ giúp nhân đạo đến Venezuela. Tổng thống Maduro, tức là tổng thống mà đang bị bãi nhiệm đó, thông báo 300 tấn hàng trợ giúp nhân đạo của Nga sẽ đến Venezuela vào ngày mai thứ Tư, 20 tháng 2, trong đó có những loại thuốc rất đắt tiền. Ông Maduro còn cho biết là Venezuela đang đợi hàng trợ giúp của nhiều nước, ngoài Nga còn có Trung Quốc. Nhiều nước, hai nước tức là nhiều rồi. À, ngoài Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác qua trung gian của Liên Hiệp Quốc. Ông cũng nhắc lại quyết định không cho hàng viện trợ của Mỹ, thực phẩm và thuốc vào Venezuela như phe đối lập yêu cầu. Ông gọi đấy là một trò chính trị trước một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì nhắc lại cái vụ là ông Trump, ông kêu gọi quân nhân ủng hộ sự thay đổi Maduro, còn nếu không thì sẽ mất tất cả. Ông nói nguyên văn như thế này: các quan chức quân sự Venezuela có một lựa chọn rõ ràng, nỗ lực tiến tới dân chủ vì tương lai của bản thân và tương lai của gia đình họ, hoặc họ sẽ đánh mất mọi thứ đang có. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 2. Vẫn là khủng hoảng Venezuela. Bản tin ngày 19 tháng 2, 2019 của Đài RFI Pháp cũng nói Cuba đi tìm nguồn dầu mới ở Qatar và Algeri. Anh Cuba này là sau khi anh giúp là cộng sản hóa cái nước Venezuela, trước kia nó là nước dân chủ và giàu nhất, đứng thứ tư trên thế giới về vấn đề dầu mỏ, anh đảo tránh, anh biến thành ra chủ nghĩa xã hội cộng sản để anh nhờ cậy vấn đề dầu hỏa với lại vấn đề dân chủ. Bây giờ anh bị Venezuela bị rốt rả thì anh phải đi tìm nguồn dầu mới ở Qatar và Algeria. Trước nguy cơ khan hiếm dầu lửa do cuộc khủng hoảng kéo dài Venezuela, Bộ trưởng Ngoại thương Cuba Rodrigo Manmieca đã đến Qatar ngày 17 tháng 2 năm 2019 và Algeria ngày 18 tháng 2 để tìm nguồn cung cấp dầu lửa mới. Theo AFP, là đồng minh mật thiết nhất của Venezuela, La Habana tức là Cuba được Venezuela bán dầu với giá ưu đãi từ đầu thập niên 2000. Đối lại Cuba cử hàng nghìn bác sĩ, huấn luyện viên thể thao và cố vấn quân sự cho Venezuela. Cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng căng thẳng tại Venezuela khiến Cuba có nguy cơ mất nguồn cung cấp dầu lửa, trong bối cảnh số lượng dầu của Venezuela xuất sang Cuba đã giảm 40% trong những năm gần đây. Vì vậy, theo ông Paul Webster Hare, cựu đại sứ Anh và hiện là giáo sư ở Đại học Boston, khi trả lời AP thì ông nói rằng Cuba bắt đầu tìm những nhà cung cấp thay thế như Nga, Iran và một số nước khác. Bây giờ đến tình hình Liên Âu đối phó với Nga như thế nào. Bản tin ngày đi là anh Nga anh La Làng. Bài đài tiếng nói nước Nga ngày 18 tháng 2 năm 2019 La Làng. Liên Âu đã thỏa thuận xong các biện pháp trừng phạt mới chống Nga. Hôm thứ Hai, cao ủy đối ngoại châu Âu Federica Mogherini xác nhận rằng các nước Liên Âu đã đạt đồng thuận chính trị về những biện pháp trừng phạt cá nhân mới chống Liên bang Nga. Hoàn tất khâu hoàn tất pháp lý sẽ mất thêm vài ngày nữa. Trước đó, một nguồn tin trong cấu trúc Liên Âu tại Bruxelles cho biết rằng các nước Liên Âu đang bàn về lệnh trừng phạt mới chống Liên bang Nga vì giam giữ tàu và thủy thủ Ukraine vi phạm biên giới Nga. Có giả thiết rằng chuyện ở đây nói về động tác đưa một số tên họ mới vào danh sách trừng phạt cá nhân. Tuy nhiên, nguồn tin ngờ rằng không chắc mọi thủ tục sẽ hoàn thành vào thứ Hai. Theo lời ông này, nên chờ đợi điều đó trong thời gian gần tới. Bây giờ đến nước Anh thì vấn đề Brexit, chúng ta thấy nước Anh sau khi cuộc trưng cầu dân ý là nước Anh ra khỏi Liên Âu thì có ba xu hướng, ba đảng ở trong nội trình nước Anh. Thì một xu hướng thì tích cực ủng hộ Brexit, một xu hướng thì chống lại hoàn toàn Brexit và đòi trưng cầu dân ý lại để không có ra khỏi Brexit, ra khỏi Liên Âu nữa. Còn xu hướng thứ ba là vẫn ra khỏi Liên Âu nhưng mà điều chỉnh những cái việc chi tiết ra khỏi Liên Âu để với những cái thứ thương lượng để mà ra khỏi Liên Âu mà không bị thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng bây giờ sau khi thi hành một hồi và thỏa thuận với Liên Âu được một số thì cả ba đảng đều không đồng ý, và vì thế cho nên nội các nước Anh bị khủng hoảng cả tháng nay về vấn đề đó. Và bây giờ thì ba đảng nó có sự chuyển đổi, tức là cả cái phe mà bảo thủ là cương quyết ra khỏi Liên Âu, cũng như cái phe mà điều chỉnh để mà ra khỏi Liên Âu với những điều kiện rất ít thiệt thòi, để cả một số nghị sĩ của hai cái đảng đó đã bỏ và đi sang cái khối thứ ba, là cái khối là không ra khỏi Liên Âu. Đây là bản tin ngày hôm nay, đài mới nhất của đài BBC. Và sau quyết định như thế thì tổng cộng là có mười mấy nghị sĩ, và có cái ảnh với cái tựa đề là các nghị sĩ Anh cười tươi như hoa khi họ bỏ đảng. Trong tuần này, một loạt nghị sĩ Anh tuyên bố bỏ hai đảng chính đảng lớn nhất trong quốc hội vì bất đồng quan điểm. Hôm 20 tháng 2 năm 2019, ba nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ đang cầm quyền tuyên bố họ trở thành dân biểu độc lập vì đảng bảo thủ thiên về phe hữu quá mức. Thiên về hữu tức là ra khỏi Brexit đó. À, ra khỏi đi đâu đó. Trong 48 giờ qua, tám nghị sĩ thuộc đảng lao động, tức là cái anh ở giữa mà ra mà với điều kiện thuận lợi, tám nghị sĩ thuộc đảng lao động cũng lần lượt tuyên bố bỏ đảng để phản đối chính sách của lãnh đạo. Ba nữ dân biểu thuộc hạ viện thuộc đảng bảo thủ Anna Soubry, Sarah Wollaston và Heidi Allen gửi thư cho nữ thủ tướng Theresa May xác nhận họ chia tay với đảng. Ba người này gia nhập nhóm nghị sĩ độc lập cùng tám nghị sĩ từng thuộc đảng lao động. Chiều ngày 20 tháng 2 tại London, họ xuất hiện trong cuộc họp báo đầu tiên của nhóm nghị sĩ độc lập. Ai cũng cười tươi như hoa theo bình luận của đài BBC. Bây giờ, cụ thể chĩa vào nước Nga. Bản tin ngày 18 tháng 2 năm 2019 của đài RFI Pháp. Liên hiệp châu Âu trừng phạt 8 công dân Nga. Nhiều nguồn tin ngoại giao của Liên Âu ngày 17 tháng 2 2019 giải thích đây là biện pháp trừng phạt có mục tiêu và nhắm vào từng cá nhân. 8 công dân Nga được cho là có liên quan đến sự cố trên biển Azov, tức là chỗ đối phó Ukraine mà đi qua cái biển Azov bị Nga nó bắn ở bên đấy đó. Sự cố trên biển Azov hồi tháng 11/2018 bị xếp vào danh sách đen cấm nhập cảnh vào Liên hiệp châu Âu và tài sản bị phong tỏa. Nào. Cũng Đài Loan phiên ngày 18/2/2019 thì một tin vắn nữa là Nga bắt giam một nhà đầu tư Mỹ, bây giờ hai bên bắt giam lẫn người của nhau. Ông Michael Covey, nhà sáng lập và chủ tịch quỹ đầu tư Baring-Bostock cùng với 5 cộng tác viên đã bị chính quyền Moscow bắt giữ hôm 15/2/2019 vì bị cáo buộc trốn thuế ít nhất 33 triệu euro. Bây giờ tìm mũ mọi cách để nó bắt ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay 18/2 lên tiếng trấn an các nhà đầu tư là sẽ theo dõi sát và hy vọng rằng vụ việc này sẽ không ảnh hưởng đến giới doanh nhân. Bây giờ đến ông Putin, nước Mỹ và nước Nga bây giờ đi vào cái tình trạng là thi đua tái võ trang giống như cái thời chiến tranh lạnh. Và anh Mỹ anh dọa anh dán anh Nga xong anh nói là anh ra khỏi cái hiệp ước hạn chế vũ khí và anh tiếp tục anh chế tạo những vũ khí mới. Thì anh Putin bây giờ anh lên tiếng. Bản tin mới nhất ngày hôm nay 20/2/2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Putin dọa nhắm hỏa lực vào Mỹ nếu Washington triển khai tên lửa châu Âu. Tổng thống Putin hôm 20/2 nói Nga sẽ đáp trả bất kỳ việc triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung nào ở châu Âu bằng cách nhắm mục tiêu không chỉ vào các quốc gia nơi các tên lửa đó được lắp đặt mà nhắm cả vào Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội, ông Putin nói rằng Nga không tìm kiếm sự đối đầu và sẽ không chủ động đi trước trong việc triển khai tên lửa nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Nhưng ông nói rằng phản ứng của Nga đối với bất kỳ việc triển khai nào sẽ được thực hiện và các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ nên tính toán rủi ro trước khi thực hiện bất kỳ bước nào. Bây giờ anh dọa cho tôi nhớ là cái chuyện này làm tôi nhớ lại cái này, chiến tranh lạnh thế kỷ trước thì anh Liên Xô anh đem hỏa tiễn đến Cuba anh chĩa vào Mỹ và bị Mỹ đáp trả lại. Mỹ cũng là dọa rồi, anh mà ném vào tôi thì tôi chĩa vào thằng nước Nga. Thì và sau đó thì anh Khrushchev anh bèn rút về. Bây giờ anh Nga với anh Mỹ bây giờ y hệt như năm xưa. Mà cuối cùng mà tôi đã nói tôi đã đánh giá rằng thi đua vũ trang với Mỹ thì cộng sản chắc chắn là bị sập tiệm. Ngày xưa là Liên Xô là vì thi đua vũ trang với Mỹ cho nên bị sập tiệm. Bây giờ cũng tin nữa về cũng lẽ đài Sputnik tiên nên Nga lại la làng. Bản tin ngày 18/2/2019 của đài Sputnik: máy bay Mỹ do thám gần Crimea là Crimea, bây giờ ở bên tây Âu Châu tôi gọi là Crimea, cho trên văn bản thì chúng ta đọc là Crimea. Một máy bay của không quân Hoa Kỳ đã tiến hành do thám gần bờ biển Crimea. Tin này do tài nguyên giám sát Plane Radar thông báo. Trinh sát vô tuyến RC-135V với số đuôi 64-14846 và ký hiệu cuộc gọi MITA-21 vào lúc 12:35 giờ Hà Nội đã cất cánh từ căn cứ không quân Sayabai ở Hy Lạp. Lúc 12:45 theo giờ Hà Nội, chiếc Boeing đến Biển Đen và sau đó tiến hành chuyển trinh sát gần bờ biển Crimea. Máy bay đã bay nhiều lần xung quanh biên giới bán đảo, sau đó trở về phi trường căn cứ RC-135V bay trong khu vực chỉ định trong khoảng 3 giờ. Thời gian gần đây, hoạt tính của vé máy bay trinh sát nước ngoài, đặc biệt là UAV Mỹ, máy bay không người lái, đã tăng rõ rệt ở vùng biên giới Nga. Ngoài ra đã ghi nhận có một máy bay trinh sát điện tử JIVSP của không quân Thụy Điển ra ngoài khơi bờ biển vùng Kaliningrad. Bây giờ Nga anh là làng gì lắm. Bây giờ đến vấn đề Trung Đông của chúng ta. Bản tin vắn của đài RFI Pháp ngày 18/2.
Israel phong tỏa số tiền 138 triệu đô la hỗ trợ cho Palestine, tức là anh Palestine, anh gây rối cho Do Thái, cho Israel, và được quốc tế viện trợ nhân đạo. Bây giờ mà anh tiếp tục là anh nuôi khủng bố, cho nên Israel phong tỏa số tiền 138 triệu đô la hỗ trợ cho Palestine. Quyết định của Thủ tướng Netanyahu ngày 17 tháng 2, 2019 nhóm phản đối việc nhà nước Palestine dùng số tiền này để chu cấp cho các gia đình tù nhân Palestine. Tạm hiện tại cho lãnh đạo anh dùng vào việc khác. Bây giờ đến sau khi nhà nước Hồi giáo IS, tức là đọc theo tiếng Mỹ là IS, bị tiêu diệt, thì những cái công dân mà gốc Hồi giáo của các nước Âu Châu mà tham gia cuộc thánh chiến đó, bây giờ bị Mỹ bắt làm tù binh, bây giờ Mỹ đòi trả về, nhưng mà các nước lại không chịu trả, không chịu nhận. Đó. Đây là bản tin ngày 19 tháng 2, 2019 của đài RFI Pháp. Châu Âu không vội nhận lại công dân tham gia thánh chiến ở Syria. Và hôm qua 18 tháng 2, 2019, 28 ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu đã mở cuộc thảo luận tại Bruxelles về yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, muốn châu Âu nhanh chóng nhận về để xét xử hàng trăm công dân của mình qua Syria tham gia thánh chiến, hiện đang bị lực lượng Kurdistan cầm giữ ở Bắc Syria. Có khoảng 800 người trong diện này, chủ yếu là các công dân Pháp, công dân Đức, công dân nước Anh. Tuy bị Mỹ hối thúc, nhưng hầu châu Âu tỏ vẻ không vội vã cho hồi hương những người mà dư luận trong nước rất phản đối. Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu là bà Federica Mogherini. Chỉ có thể công nhận là, bà nói rằng chỉ có thể công nhận là việc tiếp nhận trở lại các công dân châu Âu qua Syria để chiến đấu trên là cuộc thẩm quyền của từng nước thành viên. Tức là bà nói là Liên Âu bây giờ từng nước mà anh nào nhận thì nhận, không nhận không phải không phải là trách nhiệm Liên Âu. Đấy là bà là ngành ngoại giao châu Âu. Còn ngoại trưởng Bỉ là Didier giải thích rằng điều mà chúng tôi mong muốn là có thảo luận giữa các quốc gia liên quan trong châu Âu và xem giải pháp nào tốt nhất, vì không thể loại trừ việc một quốc gia trong vùng muốn xét xử những kẻ thánh chiến này về những tội ác phạm ở các nước đó. Bây giờ mỗi anh xử kiểu khác, cho nên anh nào nhận thì nhận, anh nào không nhận thì nhận, chứ còn Liên Âu không chịu nhận. Đấy là bản tin như thế. Bây giờ bạn cũng được đài RFB tin vắn ngày 19 tháng 2, 2019. Cũng là lực lượng chống thánh chiến, là lực lượng FTA của và được Mỹ ủng hộ đó, lực lượng này. FDS muốn liên quân quốc tế duy trì quân chống đó, cả tức là liên quân quốc tế do Mỹ lãnh đạo đã ủng hộ. Bây giờ ông Donald Trump ông nói rút lui, nhưng bây giờ họ yêu cầu rồi. Ngoài số quân từ 1.000 đến 1.500 người, trong cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Mazium Kobani, một lãnh đạo của lực lượng Kurdistan, có viết tắt là FDS, cũng thể hiện mong muốn Mỹ từ bỏ quyết định rút quân khỏi Syria và cho biết cần sự yểm trợ trên không, một lực lượng trên mặt đất để phối hợp với lực lượng của FDS. Thì ông người Kurdistan không la làng, nhưng mà nước Mỹ đã đi là nói rút, nhưng mà chiến sự tuần bây giờ cho thấy là Mỹ vẫn tiếp tục kiểm trợ về vấn đề hải quân và không quân. Tiếp theo bản tin vắn nữa của đài RFI Pháp ngày 18 tháng 2. Bây giờ đến anh Assad, anh Syria mà được Nga ủng hộ. Tổng thống Syria cảnh báo lực lượng Kurdistan đang về nguy cơ bị bỏ rơi đấy. Anh thấy rằng thế là Mỹ tuyên bố là rút quân, anh cho là bị bỏ rơi, anh lên tiếng, anh cảnh báo anh lực lượng Kurdistan. Tuyên bố trên đài truyền hình hôm 17 tháng 2, 2019, Tổng thống Bashar al-Assad xác định cuộc chiến Syria chưa kết thúc. Hoa Kỳ đang chuẩn bị rút quân khỏi Syria. Và Damascus cảnh báo lực lượng Kurdistan hiện đang chiến đấu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo là sẽ không được Mỹ ủng hộ. Anh mừng lắm, anh chợt bỏ. Bây giờ đến Iran. Đài tiếng Anh nước Nga lại la làng về vấn đề Mỹ cấm vận, mới trừng phạt Iran. Nhưng mà anh Nga anh la làng là bản tin ngày 20 tháng 2 của bài trên đó nói Nga anh cho rằng thì là Mỹ cấm vận cái gì hay là gì, nhưng mà xuất khẩu dầu từ Iran đang tăng bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Khối lượng trung bình mỗi ngày đêm của dòng dầu cung cấp từ Iran trong tháng 1 là 1,1 triệu thùng. Hãng thông tấn của Nga liên lạc đã đề ra. Còn trong tháng 2, con số này đã tăng lên 1,3 triệu thùng dầu mỗi đêm. Và bản tin cũng bất cho rằng Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Và vẫn khối lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran đã tăng kể từ đầu năm. Tháng 5 năm 2018, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân và khôi phục tất cả các biện pháp trừng phạt chống đất nước này, trong đó có trừng phạt thứ cấp, tức là chống cả những nước có giao dịch kinh doanh với Iran. Washington tuyên bố mục tiêu đưa mức xuất khẩu dầu của Tehran về số zero, về số zero, và hô hào người mua từ bỏ giao dịch mua dầu của Iran. Mà nước Mỹ, tôi nhắc lại là nước Mỹ chủ trương anh nào mà vi phạm cái lệnh này thì sẽ bị Mỹ trừng phạt lây sang. Bây giờ đến Trung Á thì Pakistan. Bản tin vắn của Đài RFI Pháp ngày 19 tháng 2 2019. Pakistan kêu gọi Liên Hợp Quốc trợ giúp để giảm căng thẳng với Ấn Độ. Ấn Độ với Pakistan từ trước kia thì nước Ấn Độ là một, sau khi được nước Anh sau đệ nhị thế chiến trả lại, trả độc lập lại, thì anh Hồi giáo ở Pakistan mới chia ra đánh đội chiến rồi chia ra thành hai nước. Đấy, bây giờ là sau khi tách ra rồi vẫn tranh chấp, vẫn đánh nhau lung tung lập lập. Căng thẳng tăng lên một tấc sau vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào lực lượng bán quân sự của Ấn Độ ở vùng Kashmir ở phía do Ấn Độ kiểm soát, trước cáo buộc dung dưỡng khủng bố của New Delhi ngày 19 tháng 2 2019, Thủ tướng Pakistan cho rằng lời tố cáo của Ấn Độ là vô căn cứ và kêu gọi đối thoại, hợp tác điều tra về nguyên nhân vụ khủng bố. Trong khi đó, tại Kashmir ngày 18 tháng 2 có 9 người thiệt mạng trong chiến dịch của quân đội Ấn Độ chống quân nổi dậy. Và tuy rằng thì hai nước chia ra, nhưng mà cái vùng Kashmir đó, nó kẹt ở giữa, cho nên anh nào cũng ghi nhận chủ quyền và hai bên cái là khủng bố lẫn nhau. Bây giờ đến một nước nữa cũng vùng Trung Á, nó ngày 18 tháng 2 2019, của Đài Tiếng nói nước Nga lại loan tin rằng thì Ngoại trưởng Libya nói không với căn cứ của Mỹ, tức là Libya là cái nước của anh Gaddafi đó, sau khi mà bị Tổng thống Bush ông cảnh cáo anh giải trừ vũ khí hạt nhân, anh giải trừ xong thì anh ấy bị nội chiến và anh bị quân nổi dậy của anh ấy giết chết. Bây giờ Libya nó thành một nước, sau đó thì anh Nga với anh Tàu thi nhau mà vào Libya, và trong khi cần một cái căn cứ của Libya để đánh khủng bố ở Afghanistan thì Mỹ mướn một cái căn cứ của Libya để dùng cái này. Bây giờ anh Đài Tiếng nói Nga anh lên tiếng là bây giờ Libya nói không với căn cứ Mỹ. Bộ Chỉ huy Châu Phi của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ra đời năm 2008 nhân danh đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố. Chỉ một qua một vài năm, AFRICOM, tức là cái lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, đã xoay sở làm tình hình trong khu vực trầm trọng thêm và buộc những người Tuareg, còn gọi Tuareg hay là Tuareg sắc dân mục đồng du cư Berber, vốn không mấy ôn hòa, liên kết lại với người Hồi giáo. Những đòn tấn công đầu tiên giáng vào quân đội của Gaddafi đó chính là do AFRICOM thực hiện, thì sau đó NATO mới nhập cuộc. Đây bây giờ anh Nga anh đổ thừa là cái quân nổi dậy và giết cho Gaddafi là do Mỹ cũng làm. Đây là cái tình hình này tôi theo dõi từ mấy chục năm trước rồi. Bây giờ đến Ấn Độ cũng lại bị nạn khủng bố nữa. Bản tin ngày 18 tháng 2 2019 của Đài RFI Pháp. Ấn Độ hạ sát hai kẻ chủ mưu vụ khủng bố đẫm máu ở Kashmir, cũng là Kashmir và Pakistan. Trong Trong một chiến dịch bố ráp hôm 18 tháng 2 19 nhắm vào những kẻ tình nghi là thủ phạm vụ đánh bom khủng bố tuần trước ở huyện Pulwana, vùng Kashmir thuộc Ấn Độ, lực lượng an ninh Ấn Độ cho biết đã hạ sát được hai đầu não vụ tấn công. Trong chiến dịch này, 4 chiến sĩ Ấn Độ và 1 thường dân bị thiệt mạng. Theo cảnh sát Ấn Độ được Reuters trích dẫn, 2 nghi phạm chủ mưu vụ đánh bom đều đã chết trong một vụ chạm súng. Cả hai đều là người Pakistan và là thành viên của nhóm Jaish-e-Mohammed, một tổ chức tại Pakistan đã tự nhận là tác giả vụ đánh bom tự sát ngày 14 tháng 2 2019, làm hơn 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Một trong những nghi phạm bị bắn chết là Abdul Rashid Ghazi, còn có bí danh là Kamran Bhai. Trong một thông báo, lực lượng an ninh Ấn Độ cho biết chiến dịch truy lùng vẫn đang tiếp diễn. Lính Ấn Độ đã bao vây ngôi làng Pinglan ở quận Pulwama, vùng Kashmir, nơi đã xảy ra một tấn công khủng bố. Lệnh giới nghiêm vô thời hạn đã được ban hành và cảnh sát đã yêu cầu mọi người ở trong nhà. Bây giờ về Á Châu, anh bây giờ đến anh Campuchia. Anh Campuchia là đồng chí xã hội chủ nghĩa anh em Việt Cộng với Tàu Cộng này. Bây giờ bản tin này rất ngộ là đây, Á Châu Tự Do ngày 18 tháng 2, Campuchia bắt giữ 4 người Việt vì buôn ma túy. Tòa án tỉnh Sơ Riêng của Campuchia hôm 16 tháng 2 đã tiến hành khởi tố 4 người Việt tội sở hữu và buôn lậu ma túy từ thành phố Ba Vét, trên biên giới ở Việt Nam, Campuchia. Những người này có tên Campuchia là Hay Vợ Cả Long, Hay Vê Un Không, 66 tuổi, là Nguyễn Thị Liêu Lưu Ủy, 24 tuổi, Vui Chi Lu, 34 tuổi, và Troen Thi Mai, 33 tuổi. Bây giờ, ông giám đốc cảnh sát của Campuchia cho biết rằng Campuchia phối hợp cùng với cơ di trú của tỉnh Sài Riêng hôm thứ Năm đã ập vào căn nhà thuê của 4 người Việt tại làng Bà Vẹt, Kandao, bắt giữ cả 4 người cùng với bằng chứng. Bằng chứng là cái gì? Là 2 gói lớn chất gây nghiện methamphetamine nặng gần nửa kg, 40 viên ecstasy, 1 cân và 5 điện thoại và những thứ khác. Và cho biết rằng những người này sẽ bị ở tù ít nhất là 10 năm mỗi người. Bây giờ đến những tố cáo về cái chiến tranh cách mạng của Tàu. Về Á Châu thì anh về nước Úc thì bản tin của BBC ngày 18 tháng 2 2019, Thủ tướng Úc tố cáo rằng các đảng của Úc, các đảng chính trị đấy, bị nước ngoài tấn công mạng. Mạng máy tính của các đảng chính trị và Quốc hội Úc đã bị sự xâm nhập nguy hiểm. Đấy là Thủ tướng Úc Morrison nói. Cuộc tấn công mạng phát hiện hai tuần trước được thực hiện bởi yếu tố nhà nước. Tuy nhiên, ông Morrison cho rằng không có bằng chứng nào liên quan đến can thiệp bầu cử. Trong bối cảnh chính phủ Úc sẽ tổ chức một cuộc bầu cử trong vài tháng tới. Cuộc tấn công ban đầu được cho là chỉ liên quan đến máy chủ của Quốc hội. Nhưng mà ông Morrison nói thêm rằng trong quá trình điều tra chúng tôi cũng biết rằng mạng máy tính của các đảng tự do, lao động và quốc gia cũng bị ảnh hưởng. Thủ tướng Úc không đề cập đến quốc gia nào đang bị nghi ngờ và cũng từ chối chia sẻ thông tin. Trong khi đó thì Fergus Hanson, chuyên gia an ninh mạng thuộc Viện Chính sách Chiến lược của nước Úc, đã đặt Trung Quốc đứng đầu danh sách các nước bị tình nghi. Tuy nhiên, ông Hanson cho biết ông cũng sẽ không loại bỏ Nga ra khỏi tầm ngắm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng sự cáo buộc này là không có căn cứ và hoàn toàn bịa đặt với động cơ thầm kín. Dĩ nhiên là anh Tàu luôn cũng chối anh cho là bịa đặt. Bản tin cũng nhắc lại tình hình là trong năm 2015-16 đã xảy ra các cuộc tấn công cấp cao vào các cơ quan thống kê và thời tiết của chính phủ. Năm 2011, hệ thống thư điện tử của các bộ trưởng cấp cao của Úc cũng đã bị xâm phạm. sau cuộc tấn công mạng máy tính của Quốc hội, các quan chức cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các thông tin đã bị chia cắt hoặc đánh cắp. Tuy nhiên, để đề phòng, mật khẩu của các chính trị gia đã được cài đặt lại. Bây giờ về đến Đông Á, thì các đồng minh của Mỹ, cụ thể nhất là nước Nhật, sẽ nên không lấy gì làm lạ. Ta bản tin ngày 17 tháng 2 2019 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết Thủ tướng Nhật đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình. Cái này đã xảy ra từ xưa rồi, bây giờ Đài VOA lại nhắc lại. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình vào mùa thu năm ngoái sau khi nhận được đề nghị từ chính phủ Mỹ. Nhưng mà báo Asahi của Nhật đó, chưa tin. Nhưng mà tờ Asahi cũng dẫn một nguồn tin giấu tên chính phủ nói rằng chính phủ Mỹ đã đề nghị ông Abe về giải Hòa bình Nobel. Thế hai bên đề nghị nhau, Mỹ thì đề nghị ông Abe và Nhật thì đề nghị ông Trump. Chính phủ Mỹ đã đề nghị ông Abe về giải Nobel Hòa bình sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Theo trang web của tổ chức trao giải Nobel, bất kỳ ai đáp ứng các tiêu chí đề cử gồm cả các đương kim nguyên thủ đều có thể đề cử giải Nobel Hòa bình. Ngoài ra, tên và các thông tin khác về những đề cử không thành công sẽ không thể được tiết lộ trong vòng 50 năm. Giờ đến Đài Loan thì tình hình Đài Loan căng thẳng với tàu như thế nào chúng ta sẽ như vậy. Đặc biệt tình hình Đài Loan có một cái tin rất ngộ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do, cảnh sát Đài Loan bắt giữ 7 người Việt vì đâm chết người, nó xuất khẩu lao động sang Đài Loan, sang người nữa đi đánh lộn với nhau, nó đâm chết nhau. Nhưng mà tôi lướt qua cái bản tin này vì nó không có tính cách chính trị. Bản tin ngày 19 tháng 2 2019 của Đài RFP đặt bây giờ lên vấn đề sôi nổi nhất ở đâu ra là vấn đề ông Donald Trump và ông Kim gặp ở Hà Nội. Thì bản tin RFP cho biết đặc sứ Triều Tiên đến Việt Nam chuẩn bị thượng đỉnh Trump Kim. Trước kia là tin đồn, bây giờ là người ta chuẩn bị rõ ràng, xác định rõ ràng. Theo các tin AP hôm nay 19 tháng 2 2019, ông Kim Hyuk Chon, đặc sứ Bắc Triều Tiên về Hoa Kỳ, đã đến Bắc Kinh trước khi sang Hà Nội để gặp đồng nhiệm Mỹ chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong các cuộc thảo luận ở Bình Nhưỡng, hai bên đã nêu lên vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn, quan hệ tương lai giữa Mỹ Bắc Triều Tiên và việc thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, ông Kim Jong-un, nhân vật coi như là chánh văn phòng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, cũng đã đến thủ đô Việt Nam từ thứ Bảy tuần trước để thảo luận về các vấn đề lễ tân và an ninh với phái đoàn Mỹ chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai. Nhiệm vụ của ông Kim Jong-un cũng là chuẩn bị cho chuyến viếng thăm chính thức của ông Kim Jong-un ở Việt Nam. Theo lịch trình dự kiến, lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ đến Hà Nội ngày 25 tháng 2. Bây giờ đến bình luận của một nhà bản tin mới nhất của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ là cựu đại sứ Shear cho biết rằng Tổng thống Trump muốn Triều Tiên thấy Việt Nam chuyển đổi ra sao. Đây là bình luận của ông cựu đại sứ. Ít ngày trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Việt Nam và họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội trong tuần cuối của tháng 2, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ngài đại sứ Mỹ ở Việt Nam là ông David Shear, mới đây dành cho VOA cuộc phỏng vấn riêng, trong đó ông đưa ra những nhận định về cách tiếp cận của từng bên liên quan đến sự kiện giữa sắp diễn ra được xem là có tầm quan trọng lịch sử. Và theo ông thì ông Kim Jong-un, mục tiêu của ông Kim Jong-un đến là gì? Đại sứ Shear lưu ý rằng hiện Triều Tiên đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc, vốn là những biện pháp thực sự chặn đứng con đường phát triển của Triều Tiên cho đến khi họ phi hạt nhân hóa đủ để Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Vì vậy, theo ông Xi, lãnh tụ Triều Tiên muốn trong ngoặc kép đó, muốn các biện pháp trừng phạt được giảm bớt hoặc gỡ bỏ. Bên cạnh đó, ông Kim cũng muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ, nước có vai trò chính cũng như với Hàn Quốc, và điều đó mở đường cho việc các lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Và tại sao lại gặp ở Hà Nội thay vì ở Đà Nẵng? Thì theo ông Xưa thì nhà ngoại giao đã nói lý do chính mà Triều Tiên muốn tiến hành hoặc học thủ đô Việt Nam là vì họ có đại sứ quán ở Hà Nội. Cái này thì tôi đã thắc mắc từ lâu rồi. Phía Triều Tiên thích sự tiện lợi và an ninh dành cho họ. Ngoài ra, ông này cũng nói thêm rằng có thể có một lý do sâu xa về việc ông Kim thích nơi họp ở Việt Nam, đó là cuộc chiến trong quá khứ giữa Việt Nam với Mỹ cách này sắp chỉ 5 năm. Tức là tôi đã nói rồi, là ở Việt Nam là để anh xem là Mỹ can dự vào chiến tranh ở Việt Nam, cũng can dự vào chiến tranh ở Triều Tiên. Thì vì hai cái giống nhau cho anh Kim ấy muốn đến Việt Nam là vì thế. Ông Xê cũng nói thêm, tôi dám chắc rằng việc một nước bị chia đôi đó, cũng chia đôi về miền Bắc, là chiến thắng, là một điều nằm trong tâm trí của ông Kim Jong-un. Ông Xê nói, từ góc nhìn của Tổng thống Trump, Việt Nam thể hiện là một quốc gia cộng sản đã chuyển đổi một phần thành tư bản, vì vậy ông ấy sẽ muốn ông Kim Jong-un thấy được lợi ích của việc Việt Nam đã làm như vậy. Thế, theo tôi thì là ông Trump cũng muốn đem anh Việt Cộng ra làm cái mồi này, chiêu dụ anh Kim Jong-un. Chắc chắn, đây cũng được ông Xi, chắc chắn có những lợi ích chung rất mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam muốn có quan hệ kinh tế, thương mại mạnh mẽ và lành mạnh, cho dù Tổng thống Trump chắc chắn đã nêu ra quan điểm của ông với Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại. Đấy, tôi nói rồi, anh Việt Cộng ấy vận động cái này để anh ấy né tránh cái việc thâm hụt thương mại giữa anh ấy với Mỹ trong cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu. Phía Việt Nam muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì thị trường Mỹ rất quan trọng đối với hoạt động thương mại của Việt Nam. Họ muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì họ muốn Mỹ can dự vào khu vực. Điều đó mang lại cho họ công cụ đòn bẩy tốt hơn so với láng giềng Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao. Cũng lời ra về chị David Chia, nhìn chung bây giờ nó không phải là nhà cầm quyền nữa, mà người Việt Nam, người Việt thích người Mỹ. Chúng ta đã cùng trải qua một cuộc chiến thời đầu những năm 1970, nhưng hầu hết người Việt Nam hiện nay đã không sống ở thời điểm đó. Người Việt thấy văn hóa Mỹ rất hấp dẫn. Người Việt cũng có rất nhiều người thân Mỹ sống ở Mỹ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất đông đảo và ngày càng phát triển. Và người Việt hiểu rằng vận mệnh kinh tế của họ có một phần gắn với sự mở cửa không ngừng của thị trường Mỹ. Từ cái thời ông Obama sang Việt Nam, tôi đánh giá rằng thì người Mỹ đã tranh thủ được dân Việt Nam, chẳng dân Việt Nam ở trong nước, dân Việt Nam ở ngoài nước, trong khi bọn cầm quyền thì vẫn cố bám. Tiếp tục bản tin. Nếu coi Việt Nam là một gợi ý cho Triều Tiên, cựu đại sứ Mỹ điểm lại con đường phát triển của đất nước Đông Nam Á do Đảng Cộng sản lãnh đạo, với hàm ý là không phải mọi việc để hoàn toàn trơn tru thuận lợi. Ông nói nguyên văn như thế này: Việt Nam đã phải mất vài năm để xác định họ muốn phát triển kinh tế như thế nào và quan hệ với phần còn lại của thế giới ra sao, đặc biệt là với Hoa Kỳ. Tuy chiến tranh Việt Nam đã kết thúc thời 1970, song phải đến năm 1995 Mỹ mới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Và hiện nay Việt Nam vẫn đang thử nghiệm về mức độ giam gia của nhà nước và nền kinh tế. Ông David Chia này, ông nói một cách tơ là mơ, nhưng mà tôi thì tôi nói thẳng là đổi mới hay là chết, mà chuyên môn đổi mới gian lận thôi. Tin tức này gần đây cho hay lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến đến thăm chính thức Việt Nam trước khi gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Kim có thể tham quan một số cơ sở kinh tế chế tạo ở Bắc Ninh và Hải Phòng. Tôi đã nói trong bài bình luận rồi. Bây giờ đến anh Tàu. bản tin của đài website Đại Kỷ Nguyên 19 tháng 2 2019. Trung Quốc lộ dữ liệu giám sát hơn 2,5 triệu người Uyghur ở Tân Cương. Toàn bộ thông tin theo dõi và giám sát hơn 2 triệu người Tân Cương ở một công ty, của một công ty nhận dạng khuôn mặt ở thẩm quyền Trung Quốc đã bị tiết lộ. Dữ liệu gồm tên, họ, số chứng minh nhân dân, ngày sinh và địa chỉ. Chúng ta thấy rằng thì là với kỹ thuật công nghệ cao bây giờ, nó dùng cái đó để nó kiểm soát dân. Tinh vi hơn ngày xưa, nó cứ phải dùng công an nó theo dõi bây giờ này. Nó gián điệp luôn cả với từng người dân một. Nó có những cái thiết bị để nó nhận dạng khuôn mặt từng người một. Nhưng mà bây giờ cái kho dữ liệu bây giờ này bị tiết lộ. Một kho dữ liệu quy mô lớn nhằm giám sát theo dõi hành tung của hơn 2,5 triệu người ở Tân Cương của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ có tên là SenseNet ở tỉnh Thẩm Quyến, Trung Quốc đã bị tiết lộ. Sự việc được phát hiện bởi chuyên gia nghiên cứu an ninh mạng là Victor Gevers thuộc tổ chức phi lợi nhuận GDI Foundation có trụ sở tại La Haye, Hà Lan. Bên cạnh những thông tin cá nhân bị tiết lộ như tên, họ, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, dữ liệu này còn ghi lại vị trí di chuyển của người dân Tân Cương khi họ lọt vào các camera giám sát trong vòng 24 giờ đồng hồ, kèm theo là những mô tả về địa điểm họ đi qua như là nhà thờ Hồi giáo, đi qua khách sạn, đi quán cà phê, internet, nữa. Cùng các địa điểm khác mà camera giám sát có thể quay được. Tổ chức nghiên cứu an ninh mạng là Victor Giver cũng cho biết rằng kho dữ liệu thông tin của SenseNet hoàn toàn để chế được độ công khai trên Internet và bất kỳ ai cũng có thể sửa đổi hoặc thậm chí xóa dữ liệu. Công ty SenseNet được thành lập vào tháng 9 2015, được đầu tư bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ có tên là NetPosa và một công ty công nghệ nhận diện khuôn mặt hàng đầu khác nhưng giấu tên của Trung Quốc, một công ty của Trung Quốc. NetPosa là công ty bảo mật chuyên cung cấp camera giám sát cho chính quyền Trung Quốc và chỉ có chi nhánh ở hầu hết các tỉnh thành và khu vực ở Trung Quốc, bao gồm Tân Cương. Hàng triệu người Uyghur đã bị bắt giữ phi pháp và tẩy não trong các trại cải tạo ở khu vực này. Vào ngày 26 tháng 11 năm ngoái, một số học giả từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp báo ở Washington. Trong họp báo, Mirigun Tuk Saun, một phụ nữ người Uyghur 29 tuổi đã may mắn sống sót sau khi thoát khỏi trại cải tạo, đã kể lại những trải nghiệm cay đắng của mình và cáo buộc tất cả các tội ác trong trại cải tạo của Trung Quốc ở Tân Cương. Cũng là vùng Tân Cương nữa. Thì đài RFA Pháp ngày 19 tháng 2 2019 loan tin rằng ở Trung Quốc, tỉnh Tân Cương cấm dạy tiếng Tây Tạng cho trẻ em. Tân Cương là người Tây Tạng, nó cấm dạy tiếng Tây Tạng. Các khoa học tiếng Tây Tạng do các nhà sư chủ trì là bất hợp pháp. Các tu viện là hiểm họa về an toàn và không được trang bị tốt để đón học sinh. Đối với nhiều bậc phụ huynh, học thêm tiếng Tây Tạng là cách duy trì thổ ngữ trong khi ngôn ngữ này đang bị dần mai một trước sức ép của tiếng Hoa được giảng dạy ở trong trường học. Do các khóa dạy tiếng Tây Tạng phát triển trong vài năm gần đây, mùa hè 2018, chính quyền vùng tự trị Tân Cương đã cấm học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa tôn giáo trong kỳ nghỉ hè. Vào tháng 12/2018, đến lượt địa phương ở tỉnh giáp danh Thanh Hải, nơi cộng đồng người Tây Tạng sinh sống đông đảo, đã ra lệnh cấm tất cả các chương trình dạy tiếng Tây Tạng cho các nhà sư chủ trì với lý do tốn kém cho các gia đình và làm học sinh vất vả hơn. Chính quyền giải thích, cái giải thích của Cộng sản luôn luôn rất tức cười. Theo luật pháp của Trung Quốc, giáo dục do chính phủ phụ trách, không một tổ chức hoặc cá nhân nào có thể sử dụng tôn giáo làm phương tiện cản trở hệ thống giáo dục quốc gia. Thế nên Cộng sản là giống nhau thế. Bây giờ, bên Tàu nó giống hệt bên Tàu, nó trình đảng, nó cứu đảng. Bây giờ, và Tập Cận Bình nó đang thanh trừng trong đảng như thế nào. Bản tin mới nhất của đài RFA ngày hôm nay Trung Quốc đông đảo người ái mộ dự tang lễ cựu bí thư của Mao, cựu bí thư của Nga chết, nhưng mà nhà nước âm thầm, nhưng mà chỉ có dân ái mộ. Đấy, y hệt như bên Việt Nam nhé. Tang lễ ông Lý Nhuệ, thư ký riêng của Mao Trạch Đông, trước khi trở thành nhà phản kháng, tại vì ông bị thành nhà phản kháng giống như Trần Độ ở Việt Nam đó. Thư ký riêng của Mao Trạch Đông trước khi trở thành nhà phản kháng, từ Trần hôm thứ bảy thọ 101 tuổi, được cử hành ngày thứ tư 20 tháng 2 2019 tại Bắc Bảo Sơn. Cho dù truyền thông nhà nước hoàn toàn im lặng nhé, khoảng 1.000 người đã đến nghiêng mình trước linh cữu của nhân vật cương nghị từng lên án chính sách tại nhảy vọt, sau đó đã bị đảng bức hại, bị nhốt 9 năm và bị cả đồng chí cướp mất cả vợ luôn. Tang lễ do chính quyền tổ chức tại nghĩa trang dành riêng cho lãnh đạo đã bị thân nhân người quá cố tẩy chay. Nhà nước vì lưu cầu chuyên truyền giữ một cái bản mặt, nó làm tang lễ của nhà nước, nhưng mà thân nhân của người quá cố tẩy chay. Định cư tại Hoa Kỳ, bà Lý Nam Anh, con gái của ông Lý Nhuệ, chia sẻ với AFP rằng: "Tôi tin rằng tinh hồn cha tôi sẽ khóc hận khi thấy thi thể của ông bị phủ lá cờ nhuộm máu nhân dân." Cờ đỏ 60 sao, à 50 sao. Tiếp theo cũng là bên tàu nữa. Bản tin mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đề ngày 20 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: "Cựu tướng quốc phòng Trung Quốc bị tù trung thân vì tham nhũng." Cái anh này là phụ tá của anh Tập Cận Bình, khi trong cái chuyến mà ông Tập Cận Bình sang Florida gặp đầu tiên ông Donald Trump, bây giờ lại bị thành chứng. Một tòa án quân sự của Trung Quốc hôm 20 tháng 2 đã kết án tù trung thân tướng phòng Phong Huy về tội tham nhũng. Ông Phòng Phong Huy bị buộc tội nhận hối lộ, đồng thời sở hữu khối tài sản khổng lồ mà ông không thể giải trình. Ông Phòng từng là người đấy nhá, ông Phòng từng là người tháp tùng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2017. Nhưng sau đó ông Phòng đã bị thay khỏi chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mà không nói lý do. Về sau chính quyền Trung Quốc xác nhận ông Phòng bị điều tra vì tình nghi tham nhũng. Thì là thanh trừng nội bộ bây giờ, nhiều anh khác nữa. Hàng chục quan chức và tướng lãnh Trung Quốc đã bị điều tra và bỏ tù trong thời gian qua, bao gồm hai tướng Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. Hai ông đều là cựu phó chủ tịch quân sự Trung ương Trung Quốc. Ông Quách lãnh án tù trung thân vào năm 2007, còn ông Từ thì chết vì ung thư vào năm 2015 trước khi ra tòa. Ngoài ra, tướng Trương Dương, cựu chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tự sát vào tháng 11 2017 trong khi bị điều tra với cáo buộc tham nhũng và mối liên hệ với hai ông Quách và ông Từ. Vào tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã khai trừ đảng đối với ông Trương Dương dù đã chết. Và ông Phòng Phong Huy nói rằng, hai ông nữa, thanh trừng khai trừ hai ông, và đảng nói rằng sự bất trung và tham lam của họ đã làm hại quân đội. Anh Tập Cận Bình, anh thanh trừng nội bộ đảng dữ dội hơn anh Trọng Lũ ở Việt Nam rất nhiều. Bây giờ đến tình hình Biển Đông thì nước Anh tỏ thái độ đem hải quân vào Biển Đông, và anh tàu anh phản đối dữ lắm. Bản tin ngày 18 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bộ trưởng Anh buộc phải hủy chuyến thăm Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond buộc phải hủy chuyến bay Trung Quốc trong tuần này sau khi kế hoạch triển khai một hàng không mẫu hạm mới của Anh tới Thái Bình Dương đã khiến Bắc Kinh giận dữ. Theo hãng AFP, ông Hammond dự kiến sẽ tới Trung Quốc để hội đàm về thương mại với các quan chức cấp cao của nước chủ nhà, nhưng đã phải hủy chuyến đi sau khi Bắc Kinh tuần trước phản ứng đầy tức tối về kế hoạch triển khai tàu chiến của nước Anh. Dù chuyến thăm chưa được chính thức được London công bố, tờ Financial Times đưa tin rằng nó sẽ đã được chuẩn bị trong nhiều tuần. Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson hôm 11 tháng 2 thông báo rằng chuyến hải hành đầu tiên của chiến hạm HMS Queen Elizabeth, hàng không mẫu hạm mới đóng của Anh trị giá khoảng 4 tỷ đô la, sẽ vào Thái Bình Dương. Ông Williamson nói rằng kẻ thù đã thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong khi cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang phát triển khả năng quân sự hiện đại cũng như sức mạnh thương mại. Ông Hammond dự kiến gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhưng đã bị hủy sau phát biểu của ông William Tần, khiến Anh Quốc phải hủy toàn bộ chuyến đi. Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao nói với BBC rằng phía Trung Quốc đã nói rõ ràng rằng chuyến thăm giờ sẽ không diễn ra. Theo AFP, Trung Quốc khá nhạy cảm về vấn đề Biển Đông, nơi nước này tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển tranh chấp này. Đấy là bản tin ngày 18. Bây giờ đến ngày bản tin ngày 19 của Đài Á Châu Tự Do thì cho biết rồi. Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục khẳng định điều chế tàu chiến đến Biển Đông. Phát biểu trước Quốc hội Anh hôm 18 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết các tàu chiến của Anh sẽ tiếp tục đến Biển Đông nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải ở vùng nước này, bất chấp những phản đối về mặt ngoại giao của Bắc Kinh. Bộ trưởng Williamson hiện đang phải đối mặt với những chỉ trích vì cho rằng không những phát biểu của ông liên quan đến Biển Đông đã gây khó khăn cho vấn đề thương mại giữa Anh và Trung Quốc. Nhưng mà ông vẫn tiếp tục tuyên bố. Ông định đến Bắc Kinh để nói về thương mại, nhưng vì cái điều này thì Trung Quốc phản ứng ông bẹt thôi. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Nhâm xác nhận Anh Quốc sắp điều tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Thái Bình Dương. Tuyên bố này đã làm cho Trung Quốc tức giận và khiến Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đột ngột bỏ cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond dự định diễn ra vào cuối tuần qua. Bây giờ đến anh tàu và anh Mỹ. Bản tin ngày 17 tháng 2 2019 của web báo mạng Dinh VN cho Việt Nam nhé. Mỹ Trung đấu khẩu về Huawei Biển Đông tại hội nghị an ninh Munich. Mỹ và Trung Quốc đối nhau chăn chát trong vấn đề Huawei, tức là cái công ty mạng đó, và Biển Đông tại hội nghị an ninh Munich, khi mỗi nước tìm cách khẳng định tầm nhìn của mình về an ninh khu vực. Trong bài phát biểu gần 30 phút, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị tại hội nghị Munich từ chối gã khổng lồ viễn thông của Trung Quốc là công ty Huawei. Mỹ đã nêu rất rõ ràng với các đối tác an ninh về các mối đe dọa từ Huawei và các công ty viễn thông khác của Trung Quốc. Luật pháp Trung Quốc yêu cầu họ phải cung cấp cho bộ máy bảo mật đồ sộ của Bắc Kinh truy cập vào bất kỳ dữ liệu đối với mạng hoặc thiết bị của họ. Đấy là lời ông Pence. Phát biểu ngay sau ông Pence, ông Dương Kiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc cho biết Trung Quốc phản đối sự thống trị công nghệ của Mỹ. Ông nói, chúng ta cần phải đi theo cách tiếp cận mới về hợp tác cùng có lợi, từ bỏ những định kiến về ý thức hệ và quan niệm lỗi thời của cuộc chơi sát phạt lẫn nhau. Được cuộc chơi mà kẻ thắng giành hết. Anh tàu là anh cộng sản nào nè, em đôi bên cùng có lợi, nhưng mà vấn đề là đôi bên cùng có lợi nhưng cái bên đối phương thì lợi ít mà anh ít lợi nhiều, là chuyên môn như vậy. Và anh cũng anh chối bỏ luật pháp Trung Quốc không yêu cầu các công ty cài đặt cửa hậu hoặc thu thập thông tin tình báo. Cuộc đấu khẩu tại hội nghị Munich diễn ra một ngày sau khi các quan chức cấp cao của hai bên kết thúc vòng đàm phán thương mại mới nhất tại Bắc Kinh. Và trích dẫn lời thêm rằng Trung Quốc có quyền Trung Quốc có quyền kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cùng quyền và lợi ích hàng hải của mình. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ hoạt động nào làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của nhân dân. Cái hết rồi đó mà. Xin lỗi anh đánh chiếm thì anh không thể gọi cái đó chủ quyền được. Và cái chủ quyền ấy đã bị tòa án quốc tế phủ nhận rồi, bây giờ cứ giận vơ. Bản tin kết luận rằng tháng trước đô đốc John Richardson tư lệnh của Mỹ cho biết Washington không loại trừ việc gửi một tàu sân bay qua biển Đài Loan giữa bối cảnh Bắc Kinh đe dọa dùng vũ lực thu hồi hòn đảo thủy kỳ này. Bây giờ anh tàu tiếp tục là lên án Mỹ. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. Trung Quốc cáo buộc Mỹ ngăn cản phát triển công nghệ. Chính phủ Trung Quốc hôm 18 tháng 2 chỉ trích Mỹ tìm cách ngăn chặn nước này phát triển công nghệ khi cáo buộc các thiết bị viễn thông của Trung Quốc đe dọa an ninh mạng đối với các nước thiết lập các hệ thống mạng mới. Anh Hoa Vi anh đưa ra cái hệ thống Internet mà 5G, 5G rất là và bị Mỹ lên án. Bây giờ anh nói là ngăn chặn phát triển công nghệ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói rằng chính phủ Mỹ tìm cách theo dệt cái cớ để ngăn cản sự phát triển chính đáng của các công ty Trung Quốc. Hoa Kỳ sử dụng các phương tiện chính trị để can thiệp vào hoạt động kinh tế, coi đó là sự bắt nạt, thiếu công bằng, thiếu đạo đức và đạo đức giả. Nhưng mà ngược lại thì Mỹ tiếp tục lên án. Phát biểu tại Đức cuối tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thúc giục các nước đồng minh châu Âu nghiêm túc xem xét mối đe dọa từ công ty Huawei trong khi tìm đối tác xây dựng mạng điện thoại mới 5G. Bây giờ đến cái thời kỳ kỷ niệm ngày cuộc chiến giữa anh Tàu và anh Việt Cộng năm 1979, thì tuần trước chúng ta biết là anh Việt Cộng anh chở dám chửi Tàu dữ lắm. Nhưng bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC có tựa đề với cái dấu hỏi là Trung Quốc kỷ niệm 40 năm cuộc chiến 1979 như thế nào? Không kèn, không trống, không hoa, không một lời đề cập trên Tân Hoa Xã hay Nhân dân Nhật Báo. Đó là cách Trung Quốc chọn kỷ niệm 40 năm cuộc chiến biên giới với Việt Nam vào năm 1979. Sự im lặng của Trung Quốc về cuộc chiến đã kéo theo sự im câm lặng của cả một thế hệ cựu chiến binh Trung Quốc. Một cuộc chiến không được thừa nhận dẫn đến những ngôi mộ và nhiều cựu binh tàn tật Trung Quốc sống trong quên lãng, dẫn đến xung đột mâu thuẫn kéo dài giữa hội cựu chiến binh Trung Quốc với chính quyền Bắc Kinh. Ở Việt Nam, bây giờ sân Việt Nam là nhắc đến Việt Nam, năm nay cũng là lần đầu tiên báo chí trong nước được thả cửa để viết về chiến tranh biên giới Việt Trung, dù đài truyền hình Việt Nam vẫn tuyệt nhiên không dám dùng cụm từ Trung Quốc. Còn ở cái nước bên kia biên giới, theo Bưu điện Hoa Nam, không có một sự đề cập nào trên truyền thông nhà nước, ngoại trừ một số video trên mạng cho thấy có một vài cuộc tụ tập nhỏ, và việc tổ chức các cuộc gặp gỡ này ngày càng trở nên khó khăn. Cái bản tin này giải đáp cái thắc mắc của chúng ta tuần trước. Tại sao anh Việt Cộng tôi dám trở giọng nó chửi? Là vì anh Tàu anh im lặng, tức là anh cũng chối bỏ cái sự trừng phạt đó. Cho nên cái bản tin này nó giải đáp cái thắc mắc rất nhiều. Bây giờ đến anh Việt Cộng thì tuần trước chúng ta thấy rằng anh Việt Cộng chửi Tàu dữ lắm và gây ra thắc mắc thì đấy là chỉ ban tuyên giáo nó được chửi thôi, nhưng mà bộ chính trị nó như thế nào, nhưng mà sau đó thì các đảng ủy địa phương nó cũng là tỏ thái độ rồi. Nhưng bây giờ tuần này ở Việt Nam nó xảy ra một cái vụ nữa là nó đặt vấn đề với tượng đài kỷ niệm Đức Thánh Trần của Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn. Bản tin ngày 19 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vụ di rời lư hương gây tranh cãi ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù chính quyền đã lên tiếng giải thích vụ di rời lư hương trước tượng đài ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh dịp 40 năm ngày xảy ra cuộc chiến biên giới Việt Trung vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Cái ông Trần Hưng Đạo có dính líu gì đến cái ngày 19 tháng 2 đâu. Và bây giờ tức là gì? Đảng của nó đang sợ dân. Thì khi mà Việt Nam Cộng Hòa đánh nhau với Tàu như thế thì nó là tay sai của Tàu, bây giờ nó phải chửi Tàu để nó tranh giành cái thành tích lịch sử chống Tàu với quốc gia Việt Nam. Và nó liên lụy đến cái ông Trần Hưng Đạo, nó lên xe cẩu nó cẩu cái lư hương trước tiệm ông Trần Hưng Đạo thôi. Một ngày sau khi di rời lư hương trước tượng đài khiến nhiều Facebooker phản ứng, bí thư quận ủy quận 1 Trần Kim Yến hôm 18 nói, có thể một số người cho đây là vấn đề nhạy cảm nhưng quận thấy việc này bình thường. người ta cho tôi cảm nó bảo là rất là bình thường. Nói thêm như thế này, chị Yến thì chị nói này, đặt ly hương giữa công viên là nơi công cộng để thờ thì không phù hợp lắm. Quận không phải là không có nơi để người dân thể hiện tâm linh, mà có cả hẳn ngôi đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo để ly hương với ta. Đền Đức Thánh Trần là một chuyện, tượng ở ngoài trời là khác, tượng ở trong đền, tượng ở đâu thì bắt hương ly hương ở đó chứ. Giờ nó viện cớ để đem về đền thờ Đức Thánh Trần. Mà tôi được tin thì nó còn chuẩn bị nước, nó cẩu luôn cả cái tượng Đức Thánh Đạo đó nghe, nhưng bây giờ nó chưa dám. À, động thái của chính quyền thành phố hôm nay đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi, nhất là sau khi một số nhà hoạt động dự tính tới dâng hương chế tại đài Trần Đạo để đánh dấu 40 năm xảy ra cuộc chiến biên giới Việt Trung. Đây là nơi từng diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong nhiều năm qua. Trên Facebook, nhạc sĩ Tuấn Khanh đăng một bức ảnh được cho là chụp bà Doãn Hải Hồng, đại biện lâm thời đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đứng trước bia tưởng niệm liệt sĩ quốc gia ở Gia Lâm, liệt sĩ Trung Quốc ở Gia Lâm, Hà Nội, cuối tháng 9 năm ngoái. Tức là gì? Tàu thì đến bia kỷ niệm thì không sao, mà đài tưởng niệm của người Việt Nam thì bị cấm. Và Tuấn Khanh cho biết thêm này, mấy anh chị nên gửi công văn ra yêu cầu di dời cho phù hợp tình hình đối phó với đây á. Đối phó với nhân dân. Trong một diễn biến liên quan, các nhà quan sát rằng báo chí Việt Nam năm nay dường như đã được bật đèn xanh nên đã đồng loạt đăng bài về cuộc chiến biên giới với Trung Quốc năm 40 năm trước. Hôm 17 tháng 2, một bản tin về cuộc chiến xảy ra 4 thập kỷ trước của truyền hình Việt Nam cũng đã gây nhiều tranh cãi. MC Phan Anh viết trên Facebook như thế này: một thời lượng hơn 9 phút dành cho kỷ niệm 40 năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc xâm lược. Nhưng không một lần nào từ Trung Quốc được nhắc tới, mà chỉ là gọi là đối phương, gọi là lính bên kia biên giới, không dám nói đến tàu. Và nghệ sĩ có nhiều người follow theo dõi trên mạng xã hội này đặt câu hỏi, nhục như vậy mà cũng chịu được sao? Tối ngày 18 tháng 2 giờ Việt Nam, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tiếng Việt không thể liên lạc được với lãnh đạo cái cơ quan truyền hình Việt Cộng để phỏng vấn. Bây giờ Việt Cộng nó bối rối, nó bối rối cả về nội bộ lẫn ngoại giao rồi mọi thứ. Bây giờ đến cái chuyến đi gặp Hà Nội giữa ông Kim và ông Trump, nó vận động dữ lắm. Nó thì thành giáo diễn bản tin mới nhất ngày hôm nay 20 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, lãnh tụ Kim đi tàu hỏa tới Việt Nam họp với Tổng thống Trump ở nhà khách chính phủ nhé. Khi tôi thấy nó đi tàu hỏa thì tôi biết rằng anh tàu anh không phản đối, mà chỉ là anh cần ủng hộ cái này. Tức là gì? Tức là anh tàu anh vẫn đóng cái vai trò là chia vào cái cuộc chiêu dụ của ông Trump đối với anh Kim này. Anh cho đi tàu hỏa, tại lý do gì phải đi tàu hỏa? Đó. Là vì đi tàu hỏa để cho anh tàu anh kiểm soát được, và anh cho, để cho biết được nó, anh Kim này anh đi gặp Mỹ như này là không trái ý của sư phụ tàu đâu. Ông Kim có thể mất ít nhất 2 ngày rưỡi để di chuyển hàng ngàn km từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên qua ngã Trung Quốc bằng tàu hỏa rồi đến Việt Nam, nghĩa là ông sẽ phải khởi hành vào cuối tuần này để đến Hà Nội vào ngày 25 tháng 2 theo kế hoạch. Đoàn tàu của ông Kim sẽ phải ngừng lại ở ga Đồng Đăng của Việt Nam, tức là chỗ Đồng Đăng là giáp biên giới đó, và sau đó đi di chuyển 170 km lên Hà Nội bằng ô tô. Đặc phái viên Triều Tiên về Mỹ là ông Kim Hyok Jong vừa đến Việt Nam hôm 20 tháng 2. Đặc sứ Hyok Jong, Kim Hyok Jong cùng với một nhóm 6 quan chức Triều Tiên đã đáp máy bay đến Hà Nội. Khi được hỏi liệu ông Kim sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường đi qua Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, ông không có tin, không có thông tin về cái này. Theo đài truyền hình Hàn Quốc MBC, logo và thông điệp chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 đã được xác nhận. Hãng tin dẫn nguồn tin tiết lộ, trung tâm logo là hình ảnh Chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, ngôi sao chung được xếp vào quốc kỳ hai nước. Thông điệp của kỳ thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai sẽ là quan hệ hợp tác vì hòa bình bền vững. Trong khi đi gặp ông Trump, thì anh Kim Bắc Triều Tiên anh thanh trừng nội bộ. Bản tin ngày 20 tháng 2 ngày mới nhất ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Kim Jong Un thay nhân sự nhóm đàm phán hạt nhân trước thượng đỉnh Hà Nội. Các nhà ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên bị cho ra rìa các cuộc đàm phán hạt nhân trước cuộc thượng đỉnh lần thứ hai với Hoa Kỳ vì các cáo buộc nào là đào tẩu, nào là làm gián điệp, nào là làm xói mòn sự tin cậy của lãnh đạo, sự tin cậy của lãnh đạo Kim Jong Un. Gần đây lãnh tụ Kim Jong Un đã thanh trừng và thay thế nhiều nhà ngoại giao và quan chức hàng đầu, những người từng phục vụ cho cha và ông nội của ông Kim. Thay vào đó, ông Kim bổ nhiệm các cố vấn mới trẻ hơn trước khi ông chuẩn bị gặp Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam vào tuần tới. Trong số những thay đổi quan trọng nhất, ông Kim đã bổ nhiệm một nhân vật ít có tiếng tăm là ông Kim Pyok-chon, dẫn đầu các cuộc đàm phán cấp bộ với đặc phái viên hạt nhân Hoa Kỳ Stephen Biegun. Ông Kim Hyok-chon từng là đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha vào năm 2007, ông bị mang đến trục xuất, Tây Ban Nha trục xuất vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ông cũng đã làm việc tại Ủy ban các vấn đề nhà nước, một cơ quan quản lý hàng đầu của chế độ Kim Jong Un. Bây giờ, viên chức Hàn Quốc từ Nam Triều Tiên nói việc ông Kim Jong-chok được thăng chức một phần do tác động sau vụ đào tẩu của ông Thái E Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh năm 2016, và sự mất tích gần đây của ông Jo Song-jin, một nhà ngoại giao cấp cao Ý. Một số Bắc Triều Tiên ngoại giao nó chuồn hết rồi. Ngoài sự ngờ vực đối với các ngoại giao kỳ cựu, nhà ngoại giao kỳ ông Kim Jong Un còn thanh trừng ông Han Suk-ryon, phó bộ trưởng ngoại giao phụ trách quan hệ với Hoa Kỳ, về tội làm gián điệp cho Washington. Ông Han Suk-ryon từng là một trong những ngoại giao Triều Tiên nổi tiếng và được kính trọng nhất tại Hoa Kỳ. Nhưng trong năm qua, ông Han Suk-ryon như bị lu mờ trước công chúng, và lần cuối cùng mà có truyền thông nhà nước còn nhắc tới ông là vào tháng 2 năm 2018. Một nguồn tin ngoại giao tại Seoul nói với Reuters rằng ông Han bị thanh trừng vào năm ngoái sau khi bị buộc tội làm gián điệp cho Hoa Kỳ và tư túi công quỹ của nhà nước. Mấy cộng sản giống nhau thế, đến tàu như bên Việt Cộng, như bây giờ đến Bắc Triều Tiên. Ngành ngoại giao Triều Tiên đang một chiến thuật mới chưa có tiền lệ được thiết lập riêng để đối phó với ông Trump. Ít nhất 10 nhà ngoại giao Triều Tiên đã bị xử tử dưới thời ông Kim Jong Un và được thay thế bởi các trợ lý trẻ hơn và những người trung thành. Nhiều nhà ngoại giao và quan chức khác đã phải ra rìa thành từng nội bộ. Về phía ông Mỹ thì sao? Mặc dầu sốt sáng chuẩn bị đi Hà Nội, nhưng Mỹ vẫn tỏ thái độ thận trọng. Bản tin mới nhất ngày 20 tháng 2 của Đài Tiếng Hoa Kỳ, ông Trump muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa nhưng không vội vã. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 2 tuyên bố trông đợi một cuộc gặp tốt đẹp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27 và 28 tháng này tại Việt Nam, và mong muốn Bình Nhưỡng giải giới hạt nhân nhưng không vội vã. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại tòa biết, ông Trump cho biết thêm rằng Hoa Kỳ trong thời điểm hiện tại vẫn giữ nguyên các chế tài nhắm vào Triều Tiên và lưu ý rằng Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây đã tạm ngưng các vụ thử hạt nhân hay tên lửa. Ông Trump cũng cho biết đã trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 19 tháng 2 và dự kiến sẽ thảo luận với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vào ngày hôm sau, 20 tháng 2. Trong khi ồn ào về vấn đề ông Trump và ông Kim hãy đăng cai như thế nào, thì Việt Nam Cộng sản tích cực vận ngoại vận, và cái việc mà có cái cửa ngõ mở cửa ngoại giao như này thì là công lao, dĩ nhiên là công lao của Bộ Ngoại giao. Quả nhiên, bản tin ngày 19 tháng 2 2019 của Đài Á Châu Tự Do, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh thăm Đức vào ngày 20 tháng 2 2019. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam sẽ đến nước Đức trong 2 ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2019 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức, ông Heiko Maas. Thông tin này được Bộ Ngoại giao Việt Nam loan đi vào ngày 19 tháng 2 năm 2019 sau khi ông Phạm Minh vừa trở về sau chuyến thăm Bắc Hàn đó, để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thứ hai là lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un. Hôm nay đi, anh Phạm Minh đi sang Bắc Hàn thì anh đi sang Đức. Bên là bên Âu Á Châu, bên là Âu Châu. Tức là gì? Hai cái ngoại vật này nó liên hệ với nhau. Anh lập công với Mỹ như thế nhưng mà liên đầu vẫn lên án anh về vấn đề Trịnh Xuân Thanh với lại các vấn đề khác, vấn đề nhân quyền với dân lao động của các đấy. Bây giờ này anh sau khi tổ chức vận ngoại vận được cái vụ ông Kim và ông Trump gặp ở Hà Nội, anh phải đi Cộng hòa Liên bang Đức. Chuyến đi của ông Phạm Minh vào ngày 22 tháng 2 đã được xem là chuyến thăm cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Việt Nam và Đức sau sự kiện ông Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hồi tháng 7 năm 2017. Sự kiện gây chấn động này đã dẫn đến việc chính phủ Đức trục xuất 2 cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và tạm dừng quan hệ đối tác chiến lược vào ngày 20 tháng 9 2017. Trong khi phía chính quyền Việt Nam luôn khẳng định về việc cựu quan chức dầu khí tự về Hà Nội đầu thú. Nếu bắt cóc ra cho nó bảo tự về Hà Nội đầu thú thì các phiên tòa diễn giả Berlin đã kết tội một vật vụ người Czech gốc Việt 3 năm 10 tháng tù giam với cáo buộc hoạt động gián điệp chống lại nhà nước Đức và hỗ trợ cưỡng đoạt tự do của 2 nạn nhân. Anh này là anh Nguyễn Hải Long. Và anh Nguyễn Hải Long sau đó đã bất ngờ kháng cáo. Hồi tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam là Bùi Thanh Sơn cũng có một cuộc hội đàm với Quốc vụ Khanh đặc trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức là Andreas Michaelis. Báo chí nhà nước Việt Nam lúc đó đưa tin rằng phía Cộng hòa Liên bang Đức khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy và tin tưởng hiệp định EVFTA có thể sớm được ký và phê chuẩn trong nhiệm kỳ hiện tại của Nghị viện châu Âu. Đấy là ngoại vận như thế, trong khi nội bộ của anh ấy vẫn lùng cà lùng cùng. Bây giờ kinh tế tài chính anh vất vả. Bản tin ngày 19 tháng 2 của Đài Tiếng Á Châu Tự Do, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mua dự trữ 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Xuất khẩu của anh ấy lại trông vào dầu khí và gạo. Dầu khí thì anh cạn kiệt rồi, bây giờ lúa gạo thì giá lúa gạo trên thế giới anh không cạnh tranh nổi với Thái Lan, và tôi nghĩ là ngoài Thái Lan là cả Mỹ anh cũng cạnh tranh nổi. Bây giờ gạo anh không xuất khẩu được làm sao? Anh chỉ mua dự trữ 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc. Và trong khi đó thì phải bộ trưởng chỉ thị cho Bộ Công Thương và Nông nghiệp rồi phối hợp tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới và dài hạn. Đối với hàng gạo đó, bây giờ phải kiếm thị trường xuất khẩu mới và dài hạn đối với mặt hàng gạo, trong bối cảnh gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 1 năm 2019 bị giảm về giá cả, về khối lượng và giá trị. Theo số liệu ghi nhận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam trong năm 2018 xuất khẩu 6,1 triệu tấn gạo với doanh số 3,3 tỷ đô la Mỹ. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam được biết là đã bị tụt dốc khiến giá lúa trong nước bị giảm mạnh, trong khi khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch mùa vụ lúa đồng xuân. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu được nói là chào bán với giá từ 340 đến 345 USD một tấn, giảm 105 USD một tấn so với năm ngoái và giảm 65 USD một tấn so với năm năm trước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo mua đủ lượng gạo và lúa dự trữ theo kế hoạch nhà nước giao, bao gồm 200.000 tấn gạo và 800.000 tấn thóc, đồng thời thực hiện sớm kế hoạch xuất khẩu 200.000 tấn gạo sang Philippines và 100.000 tấn sang thị trường Trung Quốc. Bây giờ xuất khẩu thành tàu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xem xét tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp để nhằm có đủ vốn thu mua tạm trữ trên tinh thần phục vụ người dân được mùa. Cậu, lúc đó anh cũng cậu cậu hỏi của anh bây giờ là được mùa nhưng không rớt giá, được mùa nó nhiều quá mà không rớt giá thì không bán được, không rớt giá tức là bán không được thì bị rớt giá. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn giao cho hai bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu sâu hơn về an ninh lương thực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong năm 2019 sản lượng lúa gạo của Việt Nam dự kiến đạt gần 44 triệu tấn, đủ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Các công ty cả bây giờ thêm một cái thông tin mà điển hình cho cái việc mà nó mua thiết bị quầy tàu gian lận, nó gian lận ăn cắp như thế nào. Bây giờ website Đại Kỷ Nguyên ngày 19/2/19 cho cái thông tin này: dự án gang thép Thái Nguyên chi 39 triệu USD nhập thiết bị Trung Quốc sai chủng loại. Khi mà nó ký thì nó mua cái gì, nhưng lúc người ta giao hàng ấy, thì người ta giao là sai chủng loại, là sai đủ các thứ ấy, mà nó vẫn cứ tiếp thu. Bây giờ nó lòi ra tổng giá trị các thiết bị nhập sai chủng loại từ Trung Quốc lên tới gần 39 triệu USD. Tuy nhiên công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, viết tắt là TISCO, đã không yêu cầu tái xuất, tức là không là sai chủng loại. Đáng lẽ mua một thứ nó lại đưa một thứ khác thì đáng lẽ phải trả về, nhưng mà nó vẫn tiếp nhận. Dự án mở rộng sản xuất giai 2, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên TISCO có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng sau 5 năm triển khai, đội vốn lên tới 8.104 tỷ đồng. Theo báo Người Lao Động, nè bà thấy trong nước nha, dù đã được rót vốn hàng ngàn tỷ đồng nhưng dự án đắp chiếu từ năm 2003 đến nay. Nhập khẩu sai chủng loại, giờ là dự án nó lại đắp chiếu luôn. Những sai phạm tại dự án này vừa được thanh tra chính phủ công bố cụ thể trong quá trình thực hiện dự án nhà thầu công ty tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc là công ty quy tàu nhá, MCC thực hiện gói thầu EPC thiết kế cung cấp thiết bị xây dựng và lắp đặt, đã cung cấp máy móc thiết bị có sai khác so với hồ sơ mới thảo bồi thầu dự thầu và hợp đồng với trị giá lên tới gần 39 triệu USD. Kết luận của thanh tra chính phủ nêu rõ các loại thiết bị máy móc do MCC cung cấp có sai khác về chủng loại, về xuất xứ, về tên nhà cung cấp, về thông số kỹ thuật trọng tải, và rất là sai tủ hết thứ. Hóa ra công ty này là công ty điều hành tàu. Trong đó 42 chiếc ô tô có giá trị thanh toán hơn 101,3 triệu USD, chưa tính tất cả, đều có sai khác về tải trọng giữa hồ sơ TISCO xin đăng ký đăng kiểm với kiểm soát kiểm tra của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Lô hàng ô tô này có các thông số kỹ thuật không phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam. Đối chiếu theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, 42 xe ô tô nói trên không được phép tham gia giao thông đường bộ, nhưng TISCO đã gửi công văn tới Cục Đăng Kiểm Việt Nam xin sử dụng 42 ô tô này chỉ phục vụ dự án, không tham gia giao thông. Nó xin phép mà nó vẫn làm. Anh vào Việt Nam anh đang gian như thế. Chưa dừng ở đó, năm đầu máy toa xe trị giá hơn 5 triệu USD cũng được nhập về bị sai khác về thông số, về tải trọng. Cục Đăng Kiểm đã thông báo với TISCO việc có hai đầu máy không được phép hoạt động trên mạng đường sắt quốc gia. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ thì TISCO tiếp tục đề nghị cho hai đầu máy được hoạt động trong phạm vi nội bộ. Còn có các máy móc thiết bị đã nhập khẩu với tổng giá trị 31,5 triệu USD có sai khác về mã hiệu của thông chiếu. Tóm lại là theo thanh tra chính phủ, mặc dù nhà thầu nhập lô hàng có giá trị lớn sai với hợp đồng ban đầu, nhưng TISCO không yêu cầu tái xuất, phạt vi phạm giảm trừ khi thanh toán mà lại còn làm thủ tục để tiếp nhận. Cơ quan thanh tra khẳng định để xảy ra các khuyết điểm sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo ban quản lý dự án và cán bộ có liên quan thực thuộc TISCO. Đây là tàu nhé. Bây giờ đến nội bộ là sai phạm đất đai. Bây giờ anh tiếp tục khui ra. Bản tin ngày 19 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do: Hà Nội tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai. Hà Nội tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, bây giờ lâu lắm mới thấy nó nhắc tới Hoàng Trung Hải này, quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn chưa đồng bộ. Tại buổi làm việc, ông Hải cho rằng lĩnh vực tài nguyên môi trường rất rộng, có tác động lớn đến đời sống của người dân, cho nó cần được quản lý tốt. Lên tiếng về bảo vệ môi trường, vì mấy cái nhà đó bị cái xả thải ra làm cho dân thở không được, cỏ thì chết rồi. Bây giờ anh phải lên bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tiếp nhận và vận hành 10 trạm quan trắc, dùng danh từ tàu, 10 trạm quan trắc tự động không khí và một xe quan trắc không khí tự động, 6 trạm quan trắc nước mặt tự động để cập nhật thông tin chất lượng không khí cho người dân. Dân thở nổi đó. Cũng trong ngày 19 tháng 2 tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo chuyển công an làm rõ vụ rừng Sóc Sơn trong tuần này. Thanh tra Hà Nội sẽ tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả thanh tra vùng đất rừng tại Sóc Sơn. Cái vụ Sóc Sơn này là xảy ra từ lâu rồi, bây giờ nó phải khui ra. Liên quan việc chậm trễ công bố kết quả thanh tra, ông Huy lý giải theo luật thanh tra 2010 thì cơ quan thanh tra có quyền tiến hành thanh tra trong thời gian 45 ngày, sau đó là thời gian báo cáo kết luận. Đối với những vụ việc phức tạp, thanh tra thành phố có thời gian tiến hành là thanh tra 75 ngày. Tôi nghĩ rằng mấy cái vụ này là nó quá cả 75 ngày rồi, bây giờ nó biện bạch. Trước đó vào tháng 10 năm 2018, thanh tra Hà Nội tiến hành thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Chí thuộc huyện Sóc Sơn và Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội trong việc quản lý sử dụng rừng giai đoạn từ năm 2008 đến 2018. Tại khu vực này có hai công trình được công luận chú ý lâu nay là khu Việt Phủ của họa sĩ Thành Chương và biệt thự của ca sĩ Minh Linh. Đấy, hai cái nhân vật này là bị khui từ lâu rồi, bây giờ nó hối lộ sao bây giờ mới bị khui là, trong khi nội bộ nó như thế thì nó tiếp tục đàn áp, nó sợ dân nổi loạn, cho nên đối với các nhà đấu tranh dân chủ dữ lắm. Thậm chí ở tù rồi mà nó đối xử rất là cũng tệ tệ này. Nhưng tôi chỉ đưa cho một trường hợp mới nhất này, là đài tiếng nói đài Á Châu Tự Do ngày 19 tháng 2 thông tin này, tù nhân Lương Tâm Hoàn được Đức Bình bị nói là chấp hành án phạt tù kém. Bây giờ ngày 19 tháng 2 2019, gia đình tù nhân Lương Tâm Hoàn Đức Bình nhận được thông báo của giám thị trại giam An Điểm tỉnh Quảng Nam về tình hình chấp hành án phạt tù của anh này, với giá đánh giá là chấp hành án phạt tù kém trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 6 năm 2018 đến 25 tháng 11 năm 2018. Từ đó bây giờ nó mới báo cho gia đình là không chấp hành. Đại tá công an Trần Ngọc đề thư phó giám thị đó, viết thư cho bà gia đình như thế này, báo rằng thì anh Hoàng Đức Bình không nhận rõ tội lỗi, chấp hành nghiêm án và còn chưa nộp 400.000 đồng án phí hình sự. Tôi tổng hợp cái thông tin này thì làm cho nên tức là các nhà đấu tranh khác bây giờ nó tiếp tục loan những cái thông tin ra để nó răn đe những người khác. Hoàng Đức Bình là ai? Anh Hoàng Đức Bình sinh năm 1983 tại Nghệ An. Trước khi bị bắt, ông là phó chủ tịch phong trào Lao động Việt nhé, một tổ chức hỗ trợ và giúp đỡ công nhân kiến thức về tổ chức đình công và kinh nghiệm xuất khẩu lao động tránh bị lừa gạt. Đó, tức là phong trào Lao động Việt là một NGO đó, non-government organization, mà thế giới bắt buộc là các nước nào cũng phải có cái đó thì mới được vào kinh tế thị trường. Nó bắt Thành Hoàng Đức Bình, chủ tịch phong trào Lao động Việt. Hồi tháng 2 2017, anh Hoàng Đức Bình cùng hàng trăm giáo dân giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu vào Hà Tĩnh để nộp đơn kiện công ty Formosa. Tuy nhiên, đoàn người đã bị cảnh sát giao thông chặn lại và những người mặc thường phục tấn công giáo dân. Lúc này anh Bình đã yêu cầu tài xế là anh Nguyễn Nam Phong đóng cửa xe và không làm theo lệnh kiểm tra của giao thông do lo ngại tính mạng của bản thân và những người đi chung. Nếu bắt không được, mà sau đó nó rình, nó bắt sau. Đó, anh Hoàng Đức Bình bị bắt sau, bị an ninh thường phục bắt giữ vào ngày 15 tháng 2 khi đang đi xe ô tô của mình. Phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sau đó tuyên phạt anh Hoàng Đức Bình 14 năm tù giam với cáo buộc chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước và xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều 258 bộ luật hình sự. Nó bắt nguội, và nó bắt nguội rồi nó dai ra, bây giờ nó làm thế, người ta đã dai như là bây giờ nó làm cái thơ đó để nó nói, để nó biện bạch về dưới thế giới về cái việc mà trại giam của nó như thế nào. Và bản tin mới nhất của Đài Á Châu Tự Do 20 tháng 2 2019, nhà nước Việt Nam là vô pháp và có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nó biện bạch nên đã diễn kịch kiểu gì thì kiểu thế giới vẫn lên án nó như thường. Ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, có chuyến đi đến thủ đô Washington DC để vận động cho nhân quyền và dân chủ. Ông Phil Robertson dành cho Ban Việt ngữ cuộc phỏng vấn liên quan đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Trước hết, ông cho biết ghi nhận của Human Rights Watch về việc blogger Trương Duy Nhất mất tích vào ngày 26 tháng 1 vừa qua. Tức là vụ Trương Duy Nhất này nó ly kỳ từ mấy tuần nay rồi, và tôi sẽ lướt qua những câu hỏi thế gì tổng hợp những cái phát biểu của ông Phil Robertson nói về ông Trương Duy Nhất. Ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan để tìm quy chế tị nạn chính trị, và ông Nhất đã xuất hiện tại văn phòng làm giấy tờ của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc và có hình ảnh chứng minh cho điều này. Nhưng mà sau đó thì ông mất tích. Chính quyền Việt Nam được ghi nhận đã từ lâu tiến hành việc theo dõi và cản trở các nhà bất đồng chính kiến chạy lánh nạn ra nước ngoài như Thái Lan và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, ngay lập tức Hà Nội bị ngờ là có thể đã làm điều gì đó, như họ từng hành động một cách tương tự đối với nhân vật Trịnh Xuân Thanh tìm quy chế tị nạn ở Đức đã bị bắt cóc mang về nước. Ông Phil Robertson cho biết, chúng tôi chờ đợi nhìn thấy ông Trương Duy Nhất xuất hiện trở lại, nhưng ngay lúc này chúng tôi cố gắng gây áp lực lên chính quyền Thái Lan tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc. Một giới chức di trú tại Bangkok nói rằng họ đang xem xét vấn đề này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể biết được họ điều tra như thế nào, một cách toàn diện và sâu rộng ra sao. Cứ mỗi một người tìm quy chế tị nạn bị mất tích thì đều nghiêm trọng. Chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp xảy ra trong khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc bắt người Thái ở Thái Lan, Việt Nam và Campuchia cũng thế. Do đó, một cách tổng thể có thể nói rằng blogger Trương Duy Nhất đã bị bắt đem về Việt Nam. Và ông Phil Robertson cũng hơi than phiền là chính quyền Mỹ lúc này đã lơ là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn thiếu sót khi không đề cập đến vấn đề nhân quyền với Thủ tướng Việt Nam. Chúng tôi cho rằng Việt Nam nhận ra là Hoa Kỳ không quan tâm đến vấn đề nhân quyền, nên Việt Nam được tự do trong cách hành xử về nhân quyền ở nước họ. Chúng tôi tin rằng chính quyền Việt Nam rất thông minh trong lĩnh vực ngoại giao, nên do đó họ nghĩ rằng họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, và vì thế chúng ta nhận thấy tình trạng đàn áp và kết án tù nhiều năm đã và đang diễn ra đối với những người bất đồng chính kiến. Đây là bản chất thật của chính quyền Việt Nam. Họ cứ việc làm bởi vì họ nhận thấy cộng đồng thế giới không quan tâm. Chúng tôi ghi nhận có chút thay đổi liên quan đến việc Hà Nội ngược đãi các quyền của dân chúng ở Việt Nam vì bị ảnh hưởng đến đây nhé. Tôi nhắc lại nhé, vì tôi nhấn mạnh vì bị ảnh hưởng đến mối quan hệ với châu Âu, Liên Âu về Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam, viết tắt là EVFTA. Hiện Hà Nội gặp trở ngại trong việc ký hiệp định này với chính đối phía Quốc hội châu Âu. Các tổ chức nhân quyền giống như Human Rights cùng làm một công việc là thu nhập tài liệu tiếp xúc với người dân xem xét sự việc, tham khảo luật pháp. Có một sự tranh cãi là chính phủ Việt Nam phải thực hiện theo công ước nhân quyền quốc tế mà họ đã ký phê chuẩn, nhưng đó chỉ là chiêu trò, tôi nhắc lại, ông nói rằng, nhưng đó chỉ là chiêu trò, và cộng sản nào cũng là chuyên môn chơi chiêu trò với thế giới, với cả với dân trong nước nữa. Chẳng hạn, công ước nhân quyền quốc tế công nhận quyền tự do phản biện của người dân đối với nhà nước, thế nhưng chính quyền Việt Nam và luật pháp Việt Nam chống lại nghĩa vụ về nhân quyền theo quốc tế mà họ tham gia. Chính quyền Việt Nam cứ nói trắng thành đen, đó. Chính quyền Việt Nam cứ nói trắng thành đen, và họ cứ tiếp tục dối trá như thế, nhưng cộng đồng thế giới thì vẫn cứ tin theo. Các quốc gia cứ tiếp nối trong những vấn đề vãng giao về chính trị và nhằm đạt được các lợi ích đủ để không đạt được vấn đề, không đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam lên bàn nghị sự. Chúng tôi muốn nói với người Việt Nam khắp thế giới rằng quý vị quan tâm đến nhân quyền Việt Nam thì chính quý vị phải yêu cầu các lãnh đạo quốc gia của quý vị ủng hộ cho nhân quyền Việt Nam. Các tổ chức xã hội dân sự cùng với những tổ chức phi chính phủ NGO sẽ có cuộc họp trong cùng thời gian diễn ra hội nghị giữa các lãnh đạo của khối ASEAN trong năm 2019 này ở Thái Lan để bàn về tôn trọng nhân quyền và ủng hộ dân chủ tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại phía Việt Nam sẽ gửi các tổ chức NGO dài đấy. Đó là ta sẽ là mấy cái quốc tế này, nó cũng là đem NGO giả, tức là non-governmental, tức là xã hội dân sự đó. NGO là non-governmental organization đó, là xã hội dân sự, không phải là tổ chức của nhà nước đó. Việt Nam sẽ gửi các tổ chức NGO giả hiệu do nhà nước dựng lên đến tham dự. Chính quyền Việt Hà Nội rất công kích các hoạt động của quốc tế nhằm ủng hộ nhân quyền tại Việt Nam. Họ luôn theo đuổi việc kiểm soát các tổ chức NGO, những người tị nạn và những nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài, như trường hợp bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hay vụ việc blogger Trương Duy Nhất mất tích. Nhà nước Việt Nam là vô pháp đàn áp nhân quyền và một trong những nhà nước bị báo cáo có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất khu vực Đông Nam Á. Tôi nhắc lại, nhà nước Việt Nam là vô pháp đàn áp nhân quyền và là một trong những nhà nước bị báo cáo có thành tích nhân quyền tồi tệ nhất khu vực Đông Nam Á. Đó là tin tức cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Tôi xin hết.